tôi đã nói nhiều lần, đã quy định rằng là ở đây cái lớp của mình đây là mình học kinh là chánh. Còn những câu hỏi nào mà nó có thiết thực mà nó gần với cái kinh điển của mình học đây á, thì mới có thể giải thích lại cho nó rõ thêm phần nào chẳng hạn. Chứ những cái câu hỏi mà nó xa cái vấn đề, xa với ý nghĩa bộ kinh mà mình đang học, hai nữa là những cái chuyện nó quá lặt vặt tầm thường của trong nội bộ của chùa chiền đó, mà nêu ra câu hỏi về thì nó mất thời giờ lắm, không có trả lời được. Ví dụ như trong này có câu hỏi vấn đề một Phật tử đi xin rau cho các chùa, xin rau cho các Phật. Rồi một vị làm như vậy, rồi một vị khác thì là bác cái công việc làm đó. Thì thiệt ra là cái vị làm như vậy cũng có phước, mà cái vị mà bác cái làm đó nó cũng có cái lý của người ta. Cái vị mà bác cái công việc làm đó, ta nói rằng là mình phải hướng về nội tâm, mình tu tập, mình sửa thân khẩu ý, thì là nó quý hơn là cái công việc làm mà mình đi xin kia. Thì ta cũng có cái lý của người ta. Nhưng mà như cái người mà đi xin rau để cúng hội cho các chùa mà người ta chưa có hướng về nội tâm được, thì người ta làm những cái công tác nhỏ nhỏ vậy để phục vụ cho tăng như ở khoa học, ngang với cái tầm cỡ của người ta có thể làm được, khả năng người ta có thể làm được. Thế thì là hai việc đó đều có lẽ hết, người nào cũng trúng. Chỉ có cái điều là cái việc nào nó trúng như người nào, trường hợp nào, người nào nó trúng như cái người nào, một trong hai người đều trúng hết. Rồi mà những cái như vậy mà đem nó giải thích thì là nó bận cái thời giờ. Mà việc đó là việc nhỏ, việc đó mà mình học kinh mà cho nó sâu sắc á, lần lần rồi tự mình biết hết trọi cái việc đó không, không cần trả lời những chi tiết nhỏ nhỏ như vậy. Còn như là trích ra những cái đoạn của các cái vị mà thiền cổ đó mà, ông chỉ trời nói mây, ông kia chỉ nói đất, ông kia nói nước chảy, ông nào nói qua trôi. Cái vụ thiền cái kiểu mà kiểu đó ra thì là cũng để hỏi với mấy ông đó, chứ còn có khi đây nó cũng không hợp với nhiều người như vậy. Ở đây là mình học có theo thiền mà có giáo, thiền tông mà có thiền môn mà nó có giáo môn đó, tức là có lý lẽ biện bạch phân giải. Còn cái thứ thiền mà gọi là thiền không á, không có giáo á, thì ông kia chỉ cái trời, ông nọ là ngộ thôi đấy, nước, ông nọ nói mây trôi, ông nọ nói nước chảy, rồi ngộ nhau rồi đó. Thì cái chuyện ngộ sao ngộ mình đâu có biết, cái kiểu của đó thì là tôi không chủ trương kiểu đó. Thế nên mình học đây là vừa thiền mà vừa giáo, tức là phải giải thích rõ ràng. Vì vậy cho nên là trong này có những câu mà cái kiểu vậy đó, kiểu kẻ nói trời người nói đất, kẻ nói nước chảy người nói qua trôi, kiểu giống như là đối nhau mà, thì nó không có hợp với nhiều người. Thế nên ở đây mình học về kinh nè. Bữa nay mình học tới lục thức. Do nhãn thức mà được chứng đắc viên thông. Như hôm tôi đã giới thiệu qua đó, nhãn thức là sự phân biệt nhận thức của mắt. Sự nhận thức này nó nương tựa nơi cái nhãn căn mà nó khởi ra cái tác dụng phân biệt sắc trần, gọi là nhãn thức. Thế thì là cái đó nó nương tựa nơi cái nhãn căn nè, con mắt của mình nó nương tựa nơi con mắt thịt của mình đó, gọi là nhãn căn, nó khởi ra công dụng phân biệt sắc trần. nên nó xuất trần là đối tượng của nhãn thức. Hằng ngày ta không có chinh phục được cái nhãn thức của ta, hay nói rõ hơn là không chinh phục được lục căn của ta, mà nó sinh ra các cái thứ phiền não. Trong đó nhãn căn là với nhãn thức là một căn trong sáu căn. Mình thấy những cái điều gì đó mình bực bội, mình ghét, thấy đó sinh ghét, sinh giận, hoặc là thấy đó sinh thương, hoặc là sinh chê, sinh khen, đều là nguyên nhân của khổ đau cả. Là tại vì là mình không có chế ngự, mình không chinh phục được cái nhãn thức của mình. Mình nói tới cái đó đại chúng để ý đó, mình học di thức, ai mà ham di thức là cũng để ý cái đó đó. Cái con mắt của mình nó chưa có công dụng đâu. Con mắt của người sống với con mắt người chết giống nhau mà. Nhưng mà vì con mắt của người chết là không còn cái sự phân biệt của thức nữa, cho nên là còn nguyên đó mà không thấy, không vui, không mừng, không buồn, không giận, không thương, không ghét. Còn con mắt của người sống nó vẫn còn nguyên như vậy, giống như con mắt của người chết còn vậy, nhưng mà nó có cái nhãn thức. Do vậy mà nó sinh ra cái thấy ghét, thấy thương, thấy mừng, thấy giận. Nó là nguyên nhân nó sinh ra phiền não đó, là do nhãn thức. Trong khi đó là trong kinh điển mà ta học, nhãn thức là thực chất của nó là hiện lượng, chứ nó không phải là thương ghét. Nghĩa là cái tính thấy của nó không có vấn đề thương ghét. Thương ghét là nó đã qua cái tỷ lượng của ý thức rồi. Còn thật sự của cái thấy là không có, thấy không có thương cũng không có ghét, không có vui, không có mừng, buồn, giận gì hết. Nó là cái thấy thuần của nhãn thức và nhãn căn. Vì vậy cho nên là khi mình vui đó, vui với nhau đó, thì là cái lời nói vui nó sinh ra vui cười. Nghe thấy nó sinh ra vui cười. Mà nếu mà ghét nhau rồi đó, thì cái thấy cái người kia đó mà nó sinh ra cái sự bực bội buồn phiền. Câu chuyện mà của sách xưa, người ta chép cái câu chuyện là cái anh chàng đó mất một cái búa. Trong cái nhà mình mất cái búa, mà anh nghi cái anh chàng ở hàng xóm kia là ăn cắp búa của mình. Mà anh giận quá nhưng mà không có cái chứng cứ cụ thể, không thấy rõ ràng, nhưng mà nghi anh kia là ăn cắp búa của mình. Thế thì là trong cái thời gian mà anh bực bội, anh mất cái búa rồi, anh nhìn cái tướng của cậu kia là cái thằng này sao mà nó đi cũng là cái tướng của thằng ăn cắp búa, mà nó nói cũng cái giọng của thằng ăn cắp búa, mà nó cười cái miệng của nó cũng là cái miệng của thằng ăn cắp búa. Nhất cử nhất động của thằng kia toàn thân đó là tự động ra cái gì thì cũng là thằng cắp búa hết. Ghê gớm như vậy đó. Cái nhãn thức mà không chinh phục nó được là nó méo mó như vậy đó. Nhưng mà tới tìm kiếm được cái búa rồi, chết cha rồi. Vậy là hôm nay mình nhìn như vậy là sai. À, bây giờ là thấy cái cậu thì không còn là tốt ăn cắp búa nữa. Thành ra cái thấy của mình nó nguy hiểm như thế. Thế tục nữ ta có câu là yêu ai mà yêu cả đường đi, mà ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, đó là vậy. Mình nghi cái hành động cấm búa rồi là từ tưng 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 nói nín động tỉnh cái gì là cũng thấy ghét và thấy thật, nó là cấm búa. Cho nên là nó nguy hiểm, cái đó là không phải là của cái thấy đâu. Cái đó là nhãn thức mà nó cộng với cái ý thức đó. Còn thực chất của cái tính thấy thật sự là không có. Không có cái thương ghét và không có cái nghĩ đợi sai lầm mà như là ghét cái người ăn cắp búa vậy. Lúc căn của mình đều như vậy hết. Nó có cái tính chất tâm sáng của nó, gọi đó là hiện lượng. Hiện lượng tức là cái giai đoạn sát na thứ nhất. Nó không có vui mừng buồn giận thương ghét. À, ông Xá Lợi Phất đứng dậy cung kính chắp tay thưa rằng: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay sự nhận thức của tôi thường thanh tịnh, số kiếp thọ sanh lên xuống nhiều như số cát sông Hằng. Do vậy mà các pháp biến hóa thế gian, xuất thế gian, một khi thấy là tôi nhận thức không xa chân lý, được vô chướng ngại. Đọc những cái đoạn đó nếu mình chú ý cho kỹ thì đại chúng thấy là ông Xá Lợi Phất mà trong cái thời kỳ mà Đức Phật ra đời mà ông là cái người đệ tử lớn trong hàng thanh văn đó, là nhiều kiếp đến nay ha, đã lên xuống xuống lên nhiều như số các sông Hằng đó, chứ không phải đơn giản đâu. Do vậy mà đọc cái đoạn đó rồi mình biết rằng là ngày nay mà mình có cái thân ở hiện tại mà mình là người đạo Phật, ví dụ vậy ha, thì đó cũng là lên xuống xuống lên là nhiều đời nhiều kiếp mà quân tập có học giống Phật rồi. Chứ không có học giống Phật là không có theo đạo Phật đâu. Mà người nào mà nghe kinh mà nhảy bén mà dễ hiểu và có cái sức thâm tính ấy, là người đó đã trồng căn lành để gieo giống Phật đã nhiều hơn. Cho nên là trong một cái hội trường về chứ mà có người nghe tiếp thâu sâu, rất là sâu, có người vừa có người là tiếp thâu một cách như là những cái nét sơ cơ thì tiếp thâu được, những cái sâu là khó tiếp thâu. Là đó là đều là do cái hột giống Phật mà mình đã trồng cạn hay là sâu, nhiều đời hay là ít đời trong đạo Phật. Mình để ý cái đó là mình thấy là không có vội vã gì trên đường tu hành hết trọi chứ. Dựa vào cái nhân của mình bây giờ đây mà mình biết rằng là cái quả sở chứng sở đắc của mình nó ngang tới cỡ nào rồi, cứ từ từ mà tu tập thôi. Sao lại phát mà còn nói rằng là số kiếp thọ sinh của tôi lên xuống nhiều như số cát sông Hằng. Do vậy mà các pháp định thế gian nó biến quá thế nào đây là nhìn là không có sai mấy, nó không hoàn toàn đúng hẳn. Bởi vì nếu mà nhìn hoàn toàn đúng hẳn tức là tỏ ngộ chân lý trọn vẹn, tức là thành vô thượng bồ đề. Mà ở đây nhìn nghĩa là không sai chân lý mấy, cho nên mới là thành cái hàng A-la-hớt. Trong lần gặp gỡ giữa đường, anh em ông Ca Diếp dụng ý theo tôi để thuyết pháp. Các ông nói cho tôi nghe về giáo lý nhân duyên sâu xa của Phật. Ông Xá Lợi Phất là trước khi mà Phật thành đạo đó, ông Xá Lợi Phất là cái người tu ngoại đạo. Đệ tử Phật thì trước kia là ngoại đạo hết thôi. Bởi vì cái nước Ấn Độ là trước Phật ra đời là gần cả tâm thứ ngoại đạo, cả tâm thứ đạo giáo đã có sẵn rồi. Thành ra Phật ra đời là một sự khó khăn hoằng pháp và lợi sanh, nó khó khăn vô cùng chứ không phải là dễ. Tôi nói cái điểm này đại chúng đấy, có nhiều khi các thầy vì muốn đưa Đức Phật mình lên một cái vị trí có vẻ là thần tượng quá, thiêng liêng quá Đức Phật mình, cho nên là có những cái đoạn lịch sử mà nói rằng là Đức Phật trước khi giáng sanh là quan sát vào cái nước Trung Ấn Độ là cái đất lành, người tốt, cha mẹ tốt hiền lành này kia, cho nên mới sanh vào cõi đó, giáng sanh vào cõi đó. Thật sự là những cái cách mà mình đưa Đức Phật mình lên như vậy là không đúng đâu, không phải lựa chỗ tốt. Mà thật sự mà nói ra thì là Phật ra đời ở một cái chỗ rất là khắc nghiệt, rất là gay go về cái mặt mà tôn giáo, mặt tín ngưỡng đấy. Vì cái tôn giáo tín ngưỡng nó quá nhiều cho nên là Phật mới là đến chỗ đó mà khai phóng cái tư tưởng của nhiều cái đứa tôn giáo mà không đem lại cái lợi ích nhiều cho người ta. Thành ra nếu cần nói là Đức Phật có dụng ý thì là phải là nói Đức Phật dụng ý đến cái chỗ khó khăn, chứ không phải là nói đến cái chỗ tốt lành để mà giáng sanh đâu. Đến chỗ khó khăn đấy, ta gọi là cái người mà đi khẩn quan làm ấp thì tất nhiên là phải đi phá rừng chứ. Cái khẩn quan làm ấp mà đi vô thành phố Hồ Chí Minh này gọi là khẩn quan làm ấp, là khẩn cái gì, lập cái gì, ta đã thành tựu hết rồi. Tất nhiên là những người đó là muốn làm như vậy là phải đi phá rừng thôi. Chính là Đức Phật là cái giai đoạn mà Ngài làm việc mà để độ chúng sanh đó. Giáo hóa ở bên phía Ấn Độ thời đó là khó, vô cùng khó. Cho nên là bao nhiêu lần mà ám sát, Phật bị ám sát đấy chứ. Nhưng mà ám sát không chết, ám sát không được, vì cái phước đức của Ngài nó bao trùm. Người này ghét, nhưng mà nhiều người thương. Thành ra rồi nó vượt qua hết. Còn là có khi mà nói là Đức Phật mà sử dụng thần thông mà để mà hóa giải tất cả những cái khó khăn ra, nói cái đó cũng là mình đưa lên Đức Phật mình quá, chứ thật sự là cũng phải vậy. Ví dụ như nói tràn vô não mà giết hại cả 99 người rồi, ngoại đạo nó dạy bảo phải giết 100 người đó thì là mới được đắc đạo. Rồi còn giết được 99 người rồi còn một người nữa kiếm không ra để giết, thì về mà giết mẹ mình đó. Thì lúc bây giờ trong sử thì chép rằng là Đức Phật đến giả là cái người đi xác thực để cho tràn vô não là đi theo giết Phật. Rồi Phật dùng cái sức thần đi nhanh nhanh mà vô não cứ chạy theo hoài mà không tới. Sau đó nữa là Đức Phật qua thuyết pháp là chinh phục vậy. Cái thật sự mà về biện chứng mà ta nói đó thì Đức Phật không phải là cái chàng vô não ác nhất như vậy, là Đức Phật đến không phải là đến một cách nghĩa là dùng cái thần lực thiêng liêng đâu. Mà cái chàng vô não này là vừa hung bạo mà vừa sức mạnh mà vừa tàn ác nữa ha. Thì Đức Phật bật thức khi mà muốn độ ông này á, là Đức Phật phải tự nghiệm rằng là nhớ lại ha, từ trước mình ở trong cái dương cung này nè, vì văn á thì là mình học không thua ai, còn về võ đó thì là tất cả những cái hàng dương công công tử là võ nghệ siêu quần là ở trong cái gia cấp mà là vua chúa đó. Tất cả những cái tinh hoa của võ nghệ là dạy cho các hàng dương công công tử, mà trong đó là Đức Phật Thích Ca là cái người mà không ai đấu lại về võ, từ bắn cung cỡ ngựa cho tới là các cái võ thuật. Khi mình nghĩ được cái bản lĩnh của mình như vậy rồi đó, mới đến mình nói chuyện với chàng, với anh chàng vô não kia. Là chính vì cái nghị lực ở bên trong rất là kiên cường, rất là vững vàng như thế, cho nên là cái chàng vô não kia mà đến có giữ đi nữa, mà thật sự mà có chém Phật đi nữa là ông dùng cái tay ông khóa cái mộc là rất luôn, chứ đừng có nói ông chưa cần thèm nói cái vụ mà dùng phép mà dễ án mình đi bán gì hồng phở cái thù không cần à. Cho nên tin cái mà ông dễ phép án mình đi bán gì hồng phở cái thù án tu đi ma tu đi giữa án phở cái thù, tôi không tin cái đó. Mà nói rằng là Đức Phật tự tin rằng là võ nghệ của mình đã trong hàng dương vong công tử đã từng thắng tất cả rồi, và văn về văn học của mình là đã từng thắng cả những ông thầy dạy mình nữa mà. Thế thì là về mặt đối khẩu, về lý luận đối tội này thì chẳng có gì đáng sợ, vì võ nghệ cao cường chẳng có gì đáng sợ. Cho nên là Phật đến mà độ đấy chứ, đến giờ là anh chưa tự thấy sợ thôi, thấy Đức Phật chứng chàng đường bệ quá nhiên quá anh tự sợ, rồi để bắt đầu ra Đức Phật cái pháp thôi chứ. Còn cái chuyện mà nói rằng Phật đi cái rồi ông chạy theo hoài, anh chạy không kịp, Phật coi như có sức thần thông á, nói cái đó tôi không tin, tôi không chịu nói vậy. Mà chuyện gì anh kia chạy mà Đức Phật đi mà họ là chạy không kịp là sao? Cho nên không cần thiết cái nói như vậy, mà phải nói rằng Đức Phật sẵn sàng đến để đối thoại với anh. Anh tu cái đạo gì mà anh nghĩa là phải giết đủ 100 người mới thành đạo? Bây giờ anh kiếm không có người lạ nữa, anh giết mẹ anh nghĩa là sao? Sẵn sàng tôi đến đối thoại với anh đàng hoàng chứng chặt nói anh, mà anh nghe thì tốt, mà anh không nghe ha, anh đưa gươm lên là hất qua cái là tự nhiên rất nói chi về cái thứ thần thông mà ám mà đi bắt gì hồng khỏi cái thịt, làm cho thần thoại thiên liêng một đấng thế tôn xa rời thực tế. Cho nên là tôi học đạo cái kiểu của tôi, cho nên là tôi không có nghe, không phải ai giết cái gì tôi cũng hiểu, tôi cũng nghe. Mà thật sự điều đó là có thể là như vậy, 100% là phải như vậy. Đàng hoàng đối thoại, anh cần đối thoại bằng ngôn từ đàng hoàng thì tôi nói với anh bằng ngôn từ. Anh cần dùng võ lực không, tôi sẵn sàng tiếp đó. Nếu cần tôi dùng cho anh ba giáo, ba chiêu ha. Tôi nói là nếu cần tôi dùng anh ba chiêu. Nếu ba chiêu mà anh không chịu ngừng tay ha, chiêu thứ tư hạ thủ anh đẹp. Và khi hạ anh rớt rồi, anh té xuống rồi, tôi mới mời anh ngồi dậy để tôi nói đạo lý cho anh nghe. Đó vậy thôi. Thành ra Đức Phật khổ lắm. Mà thực tế thì không có nói xa vời đâu. À, các ông nói cho tôi nghe về giáo lý nhân duyên sâu xa của Phật. Nhân cái buổi đàm đạo đó tôi được tỏ ngộ, nhận thức được rằng là tâm không có ngần mé. Rồi tôi theo Phật xuất gia, trí tuệ sáng suốt ngày càng viên mãn, được đại vô úy thành A La Hán quả, trưởng tử của Phật. Tôi là Phật là trí tuệ đệ nhất về hàng minh văn đó, thông minh lắm. Nay Phật hỏi nguyên nhân tỏ ngộ nguyên thông, xin thưa rằng theo cái chỗ chứng đắc của tôi thì sự nhận thức rõ ràng, nhận thức đánh giá chính xác đúng như thực của sự vật hiện tượng là thành công ưu việt nhất. Thành đã tỏ ngộ về cái lý nhân duyên sanh. Cái lý nhân duyên sanh, tất cả dạng pháp đều nó nương giá nhau mà nó sanh. Mà trong cái sự nương giá đó, nó có cái đồng chủng thì nó tương hợp, mà dị chủng thì nó tương xích, mà đồng tánh tương cự, dị tánh nó tương để. Cho nên là cái lý nhân duyên sanh này nè ha, tôi nói là đại chúng để ý coi. Mình nhìn chung về cái xã hội thì gọi là một dân tộc Việt Nam, cái xã hội của người Việt Nam nó cấu tạo biết là bao nhiêu thành phần. Nói về kiến thức thì từ kiến thức bậc thấp nhất cho tới bậc cao nhất thì biết là bao nhiêu cái chặng, cái mức độ của nó, biết là bao nhiêu cái mức độ nó khác nhau. Từ nước đá cho tới nước sôi là mình ghi là mình lấy cái chuẩn là 100 độ, chứ còn nghĩa là cái mà cái trình độ trí tuệ của một dân tộc phải không, là không có cái bản nào để ghi cái độ nó hết được đâu. Nó sai lệch nhau, nghĩa là từ ly, từ tí, từ chút, không bao giờ mình ghi cái mức độ được như là cái hàng thử biểu đâu. Còn về mặt vật chất cũng vậy, biết là bao nhiêu tài tình, biết là bao nhiêu kỹ xảo, biết là bao nhiêu cái thủ công, cái khéo léo của mọi người mới góp lại thành một cái xã hội. Thành một cái xã hội mà nó hình thành một cái xã hội là do nhân duyên sanh. Tương quan, tương duyên tác động qua lại nhau mà sanh. Nhân này là duyên của kia, mà cái duyên của kia là lại là nhân của cái này. Nhân và duyên, lấy cái nhân có thể thành duyên, rồi duyên lại thành nhân, nhân lại thành duyên, duyên lại thành nhân. Mà chỉ nhân duyên đây là nếu mà nói cho dễ hiểu hơn là nhân chánh và nhân phụ. Cái nguyên nhân chánh được gọi là nhân, mà nguyên nhân phụ để cho nó thành hình thì ta gọi là duyên. Nhưng mà cái duyên là cái nguyên nhân phụ, nó lại là cái nguyên nhân chánh của cái khác nữa. Cái nhân duyên là vậy. Cho nên là cả cái xã hội ha, về mặt tinh thần nó cũng là nhân duyên cùng cùng vô tận, không có mức độ nào mà ghi nổi như là mình ghi tương đối của cái hàng thử biểu đâu, có từng độ vậy được đâu. Còn về mặt vật chất là bao nhiêu là tài tình, bao nhiêu là nghệ thuật, bao nhiêu là kỹ xảo, bao nhiêu là công lao hay là của mọi người đóng góp vô thành xã hội. Bây giờ là nói dọn trong cái gia đình của chúng ta ha, mỗi gia đình đều là cũng nhân duyên hòa hợp mà sanh đấy, giữa chồng và vợ, giữa cha và mẹ, giữa cha mẹ và vợ con, và con và rể và dâu ha, nó hội họ nó tác hợp lại bao nhiêu những cái sự kiện, nghĩa là cái cụ thể như thế, từng người như thế mà nó hòa hợp lại thành ra một cái gia đình. Thế thì là người này là nhân của người kia, mà người kia là duyên của người nọ. Ví dụ như chồng là nhân thì vợ là duyên, mà vợ là nhân thì chồng là duyên, mà vợ chồng là nhân thì là con cái là duyên, mà con cái là nhân thì là rể dâu là duyên, rể dâu con cái là nhân thì là cháu chắc là duyên. Nghĩa là cái này làm nhân cái kia làm duyên cái nọ, mà trùng trùng như vậy đó mà nó hình thành ra một cái gia đình. À, cái lý nhân duyên là vậy đó. Mà do vậy cho nên là cái nào nó có độc lập của cái nấy. Vì vậy cho nên là trong một cái gia đình ha, người vợ không kiểm soát nổi tư tưởng người chồng đâu, ngược lại người chồng cũng không kiểm soát nổi tư tưởng của người vợ đâu. Kiểm soát là kiểm soát những đại khái, gọi là cái tấm lòng như là thương yêu nhau lúc nào đó. Cái tới chừng mà họ muốn mà nghĩa là nảy ra một cái ý riêng rồi đó ha, thì là họ ngồi trong nhà, chồng với vợ ngồi trong nhà, nhưng mà cái hồn họ ngoài Sài Gòn, ở ngoài đường Sơn Quán đó. À, Điều đó chứng tỏ rằng cái lý nhân duyên này là nó tác động qua lại, nó nhân duyên giá một cách tạm bỡ. À, vợ chồng ngồi ăn, đang ngồi ăn sáng đây nè, ăn trưa đây nè, nhưng mà hồn ở đường sang quán, hồn ở quán nhà mờ, ai làm sao biết được việc đó. Cho nên là toàn là nhân duyên giá, giá nương giá nhau rất là tạm bỡ. Học lý nhân duyên là phải siêu quá cái đó, rất tạm bỡ. Cho nên một gia đình là cái lòng thương vậy đó, lúc nào là thương ngọt ngào đầm thấm ghê gớm hơn. Nhưng mà trong khi tất cả liền cầm mà lòng rẽ rúng, nó sẵn dành một bên đó nha. Trong khi tất cả liền cầm đó, là khi mà người ta thương yêu nhau là cái bằng nguyện tại thiên địa tỷ dịch biểu, bằng nguyện tại địa duyên lý thiên. Khi mà thương yêu nhau rồi tôi thề, nghĩa là khi mà thành chim á, trên trời là chim liền cánh, nghĩa là một con chim, hai con chim mà có hai cánh, nghĩa là giống mình nhau để bay chung. Còn nguyện tại địa duyên lý thiên là nguyện sanh làm ở dưới đất này đó, thì phải thành cái cây mà liền thớ, giống như những cái đa rồi đó, nghĩa là cái thể rễ này mà lấy qua rễ này mà trồng để là cái dính trồng luôn. Nhánh này mà đem mà trồng qua nhánh này là để vài bữa là nó liền nó thớ, nó thành ra cái cây. Là yêu vô giới nữa. Thành ra Nguyễn Du mới dịch là trong khi chấp cánh liền cầm mà lòng rẽ rúng, nó sẵn dần một bên. Bởi vì lý nhân duyên mà ai kiểm soát ai được đâu. Vì vậy mà tình yêu tha thiết mấy cũng là giả tạm, gia đình mà hòa thuận mấy cũng là giả tạm, không có thật. Mà đạo Phật gọi là giả là vậy đó, duyên sanh như quyển là vậy đó. Thương ghê lắm, thương cho nó nguyện tại thiên địa tử dịch biểu, nguyện tại địa duyên liên lý kia. Sanh loại chim lên trời là hai con chim mà chỉ có hai cánh mà, cái bằng dính dùm lại để mình lấy hai cánh mà bay, chứ không phải là bốn cánh. Thành ra khi mà đọc cái lý nhân duyên là tôi mới tư duy qua, thiền định qua với cái lý nhân duyên đó, tôi thấy là tình nghĩa trong nhà cũng vậy, không có gì mà thiệt đâu. Tại vì mình bị vô minh cho lấp rồi mình thấy nó thiệt, chứ thật nó không có thiệt. Đọc tới Nguyễn Du á mới thấy là trong khi chấp cánh liền cầm mà lòng rẽ rúng, nó sẵn dành một bên. Rồi nhìn tới cái thân mình đó mà, cái thân mình đó mình nhìn kỹ về bản thân mình cũng là nhân duyên sanh cả. Giờ thân mình mà nhân duyên sanh đó, bây giờ nói theo kinh Na Tiên Tỳ Kheo của Duy Lăng Đà mà vấn đạo với Tỳ Kheo Na Tiên đó, nhìn chiếc xe đạp hỏi với cái nào là xe, cái tay cầm phải là xe không? Không phải. Rồi cái phụ trước thì đó phải xe không? Không phải. Cái dành phải không? Cũng không phải. Vỏ xe xăm lốp có phải là xe không? Không phải. Câm có phải xe không? Rồi bàn đạp có phải xe không? Rồi cái dĩa là cái giò có phải xe không? Vân vân, như là chỉ trong đó cả hàng trăm cái thứ tâm mới ghép lại thành cái xe đạp. Hỏi với cái nào là xe? Không có cái nào là xe hết. Nhưng mà toàn bộ những cái đó ghép lại gọi đó là chiếc xe đạp, hình thành ra chiếc xe đạp có công dụng để đạp đi được. Đó là mình nói xe đạp thì giản dị, còn nói như gắn máy xe hơi còn phiền phức hơn nữa, đó là trung trùng duyên khởi. Đó là lý nhân duyên là vậy. Cho nên trong xe hơi chiếc xe có to vậy đó ha, mà đứt đi một sợi điện nhỏ bằng cái tâm nhang là cái xe đó cũng không xài được. Cái lý nhân duyên nó khiếp đảm vậy đó. Một chiếc xe tăng rất là dữ dằn vậy ha, mà bước đi một sợi dây điện bằng kinh tâm nhang là chiếc xe nó cũng bỏ nằm ì thôi. Mà nó cần cái sợi dây điện nhỏ vậy đó thì chiếc xe kinh càng mấy tấn, mấy chục tấn vậy đó xài được. Mà bước sợi dây điện bằng tâm nhang là chiếc xe bỏ. Lý nhân duyên là vậy đó. Do đó cho nên nhân duyên nó rất là tạm bỡ, rất là mong manh. Thân thể con người cũng vậy, tâm can tỳ phế thận đại cường tiểu cường bàn quan tam tư, rồi thì các cái gân mạch cốt tủy mở lỏng mở đặc đủ thứ hội hợp lại gọi là nhân duyên. Thành ra là Ông Sa Lợi Phất là nghiên cứu về, nhận thức về cái đạo lý nhân duyên mà anh ngộ đạo đó. Còn cái chỗ này nè, nhân buổi đàm đạo đó tôi được tỏ ngộ, nhận thức được rằng là tâm không có ngàn mé. Cái chữ tâm ở trong đạo Phật đây nó sâu sắc, mà nếu mà hiểu một cách tầm thường là tâm là cái hiểu biết của mình, hiểu gì là nông cạn lắm, không gọi là người học đạo được. Chữ tâm của đạo Phật đây tức là Như Lai Tàng tâm. Trong cái Lăng Nghiêm là gọi là Như Lai Tàng là tâm đó. Tâm là cái Như Lai Tàng, nó chứa đựng tất cả những cái hộp giống để nó duyên khởi, nó hình thành ra cái hiện tượng vạn pháp ở trong cái vũ trụ bao la này. Tâm là cái đó đó, cũng gọi là nhất thiết chủng thức, cũng gọi là A Lại Gia thức. Cái đó đó mới gọi là tâm. Thành ra đây gọi là tâm không bằng mé, mà chỉ nhất chỉ động nè, có nghĩa là phải hiểu chữ tâm bằng cái đó đó. Chứ còn hiểu chữ tâm là đây là thân ha, cái thân là bằng ngũ quan tứ chi này gọi là thân, còn tâm là cái hiểu biết của mình đó gọi là tâm. Hiểu vậy là đủ đi ăn dỗ thôi. Học Phật kiểu đó đủ đi ăn dỗ, đủ chứng ta tâm à, chứ không nói cái gì được hết, chẳng hiểu chân lý. Tâm đây á là giống như cái bài vậy hơn á, cái bài mày hơn ta nói là thủy nhất địa hơn chu bất chi không thị chân thị giá linh linh bất mũi liễu liễu thuần minh. Cầm cái nhang này mà để ở đây nè, cái bằng cái nén hơn này nè, chi sắc chi không thị chân thị giả, cái vừa là chân vừa là giả, chẳng phải sắc mà chẳng phải không à. Người ta đốt nhang cúng nhang là cúng cái nhang vậy đó, chứ mới cúng ba cái nhang mà che đó, cái đó nhang thường bằng màu cưa. Còn nhang tầm thì nó tùy theo tính tầm, tầm 1000 cây khác, 500 cây khác, 300 cây khác, cái đó chẳng có cái nhất định cái gì quý giá tuyệt đối gì cả. Cho nên là khi mà đốc nhang là phải nhất biện hơn với rất thị không thị trên thị giả linh linh bất mũi liếu liếu thuần minh siêu hồ nhất nguyệt chi quang minh mà hàm đẳng thái hư không chi lượng. À, cái nhang này là nó vượt ra cái là thái hư không, nó vượt ra cái ánh sáng của mặt trời mặt trăng, cái mặt siêu hồ nhất nguyệt chi quang minh, nó trùm khắp cả cái thái hư, cái lượng của thái hư. Thống chi tắc trời là pháp giới, thâu chi tắc tế nhập chi trần, nếu mà tung nó ra là nó trùm khắp cả pháp giới, cả cái bát thức, cả cái Như Lai Tàng bản thể đó. Ừ, thâu chi tắc tế nhập chi trần, cái tâm vậy đó. Nhớ kêu nguyện thử tâm hơn à, cho nên nguyện hơn này là nguyện thử tâm hơn. Con đây nguyện mà nguyện cúng nhang này là cúng bằng cái tâm hơn để mà cúng dường quá khứ hiện tại vị lai thập phương chư bậc tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo, cúng bằng cái tâm hương nó mới có giá trị. Chứ còn bằng ba cái hương không thì chẳng có công đức gì bao nhiêu đâu. Cho nên cái chữ tâm đây là phóng chữ tất cả ra pháp giới, buông ra là nó trùm pháp giới, mà thâu lại nó nhỏ cái di trần để nó vô cũng được. Thế thì là cái tâm là cái như thế. Nhưng mà hỏi là nếu mà cái tâm là cái như thế thì vậy là mình có tâm không? Có. Cái đó nó thâu vô trong cái thân tứ đại ngũ uẩn của mình đây nè. Nó thâu bằng cái nào? Đây. Nếu như nó không trùm cả mười phương thế giới ha, nhưng mà nó khi nó hoàn thành một cái ly như thế này thì nó có cái khoảng hư không bằng ở trong cái ly này. Mà thậm chí cái cây kim nào nó cái lỗ trung kim ha, thì nó có cái lỗ hư không nó luồn qua cái lỗ trung kim. Mà lỗ trung kim mà kim nhỏ nhất, kim luôn của người ta thở thêm nhẹ, kim luôn nhỏ nhất ha, nó cũng có cái lỗ hư không nó cũng luồn qua cái trung kim đó. Và nhỏ cho tới nỗi không còn sợ được, chỉ cũng có cái hư không nó cũng luồn qua cái trung kim đó. Vì vậy cho nên là cái tâm của nó bao trùm vũ trụ đó, khi mà nó tác động vào trong con người, nó thành tâm của con người thì nó cũng vào cái kiểu vậy đó. Có con người như thế nào thì nó cái tâm đó nó sẽ tác động vào trong đó như thế ấy. giống như cái ly này thì có hay không bằng cái lấy về. Mà nếu nắng một cái ve dầu như đất đường, cái rụng nhỏ tí thì nó cũng có hay không bằng với cái rụng nhỏ tí đó. Chứ không phải là tâm là nổi cái hiểu biết của mình đâu. Nên ở đây là để cái chữ là khi mà tôi nhận thức với nhân viên, tôi hiểu rằng tâm không có ngàn mé là vậy đó. Cái tâm của mình vậy đó. Vì vậy mà cái tâm mà cũng hoàn toàn mà thanh tịnh mà cỡ như Đức Phật Thích Ca đó ha, là cái chuyện 3.000 đại thiên thế giới đối với Ngài nó là một rồi. Chẳng có cái gì là phải khó khăn. Cho nên mười phương chư Phật có thể biết những chuyện như là bất cứ chuyện gì đều biết hết là cái chuyện đó. Nhưng mà có cái điều là các nhà có nói đi nữa là cũng không có lợi ích gì, cho nên là Đức Phật không có nói cái trí tuệ, cái nhận thức, cái hiểu biết của các ngài. Nói cái mức nào để dạy cho mình học, mình tu thôi, chứ còn mà nói cái trí tuệ của ngài là cái bằng nói vĩnh viễn kiếp này qua kiếp nọ, trăm đời ngàn kiếp cũng không bao giờ nói hết được. Là vì cái hiểu biết của Đức Phật bây giờ đây nó hòa đồng với cái chân lý của vũ trụ rồi. Vì là cái chân lý của vũ trụ cùng với cái tâm thanh tịnh bản nhân đó nó hòa hợp ra thì nghĩa là nó là một rồi. Còn làm sao mà nói hết cho được. Cho nên là khi mà đọc kinh Quan Nghiêm á, mỗi một vị Bồ Tát nói lên cái tam muội của mình, cái bằng vô số kể thần thông diệu dụng biến hóa vô cùng vô cực. Rồi cái sĩ qua đó tôi được có bao nhiêu đó có nghĩa là cả trăm cả ngàn cái là mình nghe cái bằng nghĩa là không thể tưởng tượng rồi. Chỉ qua phương Đông kia ông học, ông muốn học giỏi hơn ông tìm qua ông kia, chỉ qua ông kia hả, chỉ qua ông kia, ông kia ông cũng nói như là những cái tam muội thần thông diệu dụng ông vô cùng vô cực rồi. Ông nói tôi thì cũng có sơ sơ vậy thôi, nếu ông muốn nữa đó chỉ trong thiện tài đồng tử, ông muốn nữa là ông qua phương Nam cách đây hàng hà xa số thế giới có ông đó tên Bồ Tát vậy vậy đó, ông lại không phải ông đó, ông đó ông lại ông cũng nói cho một hồi thần thông diệu dụng vô cùng là các thứ tam muội à. Thế là ông nói rồi tôi thì cũng có như vậy à. Mà cứ như thế mà nhân lên, nhân lên cho tới là cái người mà là thứ 53 là tới ông Đại Trí Văn Thù. Đại Trí Văn Thù ông nói tức là ông là nhân lên gấp 52 lần hơn của cái tam muội cái thần thông diệu dụng rồi. Nhưng mà Đại Trí Văn Thù nói thì ông cũng nói một hồi phần ông. Ông nói là tôi thì cũng sơ sơ vậy đó, chút đỉnh vậy thôi. Ông muốn biết nữa là ông hỏi Phật Thích Ca. À thế thì là 53 lần, 50 kể Đại Trí Văn Thù nữa là nhân lên như vậy là thần thông diệu dụng tam muội, nghĩa là nói chút kiếp này qua kiếp khác cũng hết. Nhưng mà cuối cùng rồi Văn Thù nói giờ ông muốn học nữa là hỏi Phật Thích Ca, chứ tôi là cỡ đó thôi. Mà cái từ tôi là cỡ đó thôi sơ sơ vậy thôi đó là cái bằng nói suốt đời suốt kiếp cũng hết. Thế là gì? Nghĩa là Đức Phật Thích Ca là cái người mà vũ trụ vạn hữu này có cái gì là Đức Phật Thích Ca là đã, trong Phật Thích Ca đã có cái đó hết. Cho nên không còn cái gì nữa để nói. Sự biến hóa, sự là giác ngộ, sự giải thoát, sự an lành, sự hạnh phúc, sự thanh tịnh, gì vũ trụ vạn hữu này có gì là Phật Thích Ca có đấy. Nghĩa là y như là ta gọi là pháp thân tỳ lô đó, nghĩa là vũ trụ vạn hữu sao là cái pháp thân tỳ lô giá na là y như vậy. Không thiếu một cái món gì và không có cái gì mà không biết. Cho nên cái hiểu của Bạch Thích Ca không phải là ngài nói cho số kinh mình học về đâu, nhưng mà có cái là ngài nói nữa không có được, ngài nói nữa cũng không ai tin, mà có tin nữa cũng chẳng được cái gì. Tôi nói ví dụ là cách đây trăm năm mà người ta nói là con vi trùng cốc là con vi trùng mà nó tàn phá cái phổi là nó như cái lưỡi câu vậy là có ai mà tin. Người ta đâu có tin vi trùng mà lại còn nói vi trùng nó cái dạng nó như cái lưỡi câu vậy là càng không tin nữa. Rồi các cái thứ vi trùng khác người ta nói là nó như cái con nòng nọc hả, à thì làm sao mà ta thấy được. Cho nên là cách đây trăm năm mà nói vi trùng là không ai tin. Nhà bác học master mà phát hiện ra cái vi trùng là ban đầu nói khó khăn vô cùng, nhưng mà từ từ rồi là bồi dưỡng rồi giáo dục rồi sau đó người ta mới tin. Cho nên là những cái điều mà Phật Thích Ca nói trong kinh đó là chỉ nói những cái cần thiết để cho những người đệ tử tu học để vượt qua cái phiền não vô minh khổ đau, để mà sốc, để mà đi lên trên cái chiều hướng niết bàn từ từ thôi, chứ còn không phải là trình độ của Phật Thích Ca mà nói cỡ như trong kinh vậy đâu. Vì vậy cho nên là Đức Phật nói nghĩa là khi mà sắp nhập niết bàn á, ngài nói ngài không có nói câu kinh nào hết trơn á, ngài không có nói kinh nào hết.
Còn người nào nói mà Đức Phật Thích Ca có nói pháp là người đó phỉ báng Như Lai đó. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là cái trí tuệ của Ngài nó có thể là mênh mông như nước bóng biển, mà những cái kinh điển mà Ngài nói đây nó ít thịt như là cái nước trong những cái dấu chân câu. Mà bây giờ bảo rằng là Đức Phật Thích Ca là cái người nói kinh, chẳng lẽ là cái trình độ nhận thức của Phật Thích Ca là ít thịt như là nước trong trong những dấu chân câu sao? Thật sự là cái trí tuệ Phật là như nước bóng biển kia mà. Cho nên là vì sao mà Đức Phật nói rằng là Đức Phật không có nói kinh là vì cái lý do đó. Bởi vì chẳng qua là ta nói đó, ta là một thầy thuốc vô cùng phong phú. Trong cái đại dược phòng của ta là có cả hàng bao nhiêu 3.000 vị thuốc. Nhưng mà chẳng qua là các vị đau bụng, tiêu chảy là ta cho các vị uống cái vỏ ổi, những cái mấy cái bông tà, với thuốc gừng. Rồi nhà ngươi hết bệnh hoạn rồi, nhà ngươi ông thầy thuốc giỏi ghê gớm. Hỏi giỏi sao đó, ông cho tôi cái gừng với trà, các vị uống hết để chảy liền. Vậy là thầy thuốc ghê gớm lắm sao? Đâu có phải. Chẳng qua là tại nhà ngươi nghĩa là bệnh nhiêu đó, mới cho nhiêu đó chứ. Còn cái mà ta biết là còn bao nhiêu ngàn vị thuốc mà ngươi chưa bây giờ biết tên kia mà. Cho nên Đức Phật hay lắm, khen Phật không nhầm gì hết á. Khen tức là chê đó. Khen tức là chê. Cũng như nhiều người á, lâu lâu cũng khen tôi đó, mà vô tình chê tôi mà họ đâu có biết. Nó thật sự không, trời ông giảng hay lắm. Hỏi gì ông giảng hay sao đó, trời ông ca nó hay lắm. Trời ơi chết tôi. Tôi mà làm sao mà ca bằng các nghệ sĩ ngoài được. Nếu mà tôi hay cái gì khác, tôi hay việc ca thôi chết tôi rồi. Phần ta khen tức là khen. Và do những thức được viên thông, Bồ Tát Phổ Hiền đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: tôi đã từng làm pháp dương tử cho các Như Lai nhiều như số cát sông Hằng. Pháp dương tử là con của đấng pháp vương. Mà đấng pháp vương là ai? Pháp vương tức là chỉ cho Đức Phật đấy. Đức Phật mình gọi là Phật cũng là Ngài, mà là pháp vương tử, pháp vương cũng là Ngài. Cho nên cái bài mà mình đọc là pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chỉ đạo sư, tứ sinh chỉ tự phụ đó, pháp vương là chỉ là Đức Phật. Vì vậy mà đừng hiểu rằng Đức Phật là một cái đấng siêu nhân siêu nhiên xa rời với quần chúng, hiểu vậy là sai. Là không hiểu gì về Phật hết đó. Mà phải hiểu Phật là Ngài là một đấng pháp vương. Pháp vương là vua của các pháp. Vua của các pháp đây có nghĩa là đối với các pháp tự chủ tự tại. Các pháp thì nó gồm nó là các cái thứ như lục căn, như là lục căn, lục trần, lục thức, như là bát phong. Mà lục căn, lục trần, lục thức và bát phong nó không bao giờ mà lay chuyển được, làm lay chuyển được cái tâm hồn, cái định lực của Phật. Mà Ngài lúc nào Ngài cũng làm chủ. Cho nên gọi là pháp vương, là vua của các pháp, có nghĩa là đối với các pháp tự. Rồi con người cũng phải. Người nào hiểu đạo Phật, Đức Phật là cái người mà xa rời con người, là không hiểu gì về đạo Phật. Còn là ngày Bồ Tát Phổ Hiền này nè, đã từng làm pháp vương tử cho các Đức Như Lai nhiều như số cát sông Hằng. Tức là coi như là làm con của các Phật, hay nói cách khác là làm trưởng tử của Như Lai, con của đấng Pháp Vương, tức là những vị Bồ Tát thừa kế hoằng truyền cái chánh pháp, học chánh pháp, nghe chánh pháp, rồi hoằng truyền chánh pháp, rồi tu tập theo chánh pháp để lại lại cho chúng sanh, gọi là pháp vương tử, tức là con của đấng Pháp Vương. Mà Bồ Tát Văn Thù đã từng làm như vậy trong vô lượng hàng hà sa số kiếp như vậy. Thì bây giờ đây là mình cũng phải đặt mình như vậy thôi à, chứ đừng có hy vọng cái gì nữa. mình đừng có hy vọng cái gì mà nó quá cao xa. Tất nhiên là cái mục tiêu mình phải đặt, cái mục tiêu của cái người Phật tử, cái lý tưởng của người Phật tử là Bồ Đề và Niết Bàn, tức là cái lý tưởng giải thoát và giác ngộ. Mình phải đặt cái mục tiêu, phải đặt cái lý tưởng như thế. Nhưng mà ngay như trong cái đời sống hiện tại của mình đó mà, mình dựa trên cái kiến hoạch và tư hoạch mà mình đã học, rồi tự quán xét lên mình đoạn từ được cỡ nào, thì mình có được sự an lạc cỡ nào, rồi mình biết cỡ vậy thôi. Chứ mình hy vọng quá đó thì thành thật mà nói nha, thành thật mà nói mình hy vọng quá là không có được gì hết. Nó thuộc về ảo tưởng đó, mà ảo tưởng giờ không có lợi. Mình làm có 10 công ruộng thì mình phải tin tưởng rằng là nếu mà nó trúng trung bình làm công 30 thì 10 công là mình phải hy vọng nó chỉ làm được 300 thôi, 300 giỏ lúa thôi chứ. Chứ mình làm có 10 công ruộng mà mình hy vọng nên mình thâu 800 giỏ hay 1000 giỏ, có phải là mình khùng không? Làm sao có được 800 giỏ lúa hay 1000 giỏ lúa khi mình làm có 10 công ruộng? Và giá như mà có làm cần cù tốt nhất đi nữa là 1 công 32 giỏ, thì 10 công là nó cũng 320 giả thôi chứ. Hy vọng nữa để làm cái gì? Hy vọng để rồi thất vọng thì có lợi ích gì? Vì vậy cho nên là nghe cái này đây là mình biết rồi. Đại hạnh Mổ Hiền đã từng trong vô lượng đời kiếp làm con của Đấng Thập Vương, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và hoàn truyền chánh pháp lại làm cho chúng sanh. Mà cho tới cái ngày mà gặp Phật Thích Ca vẫn là đệ tử Phật kia mà. Cho nên mình nhớ cái đó rồi thì trên đường tu mình là rất là an lành và từ từ mà tiến thôi. Mười phương Như Lai dạy các đệ tử Bồ Tát tu cái hạnh Phổ Hiền chính là do dựa theo cái đức tin tấn của tôi mà đặt ra cái tên là Phổ Hiền hạnh. Phổ Hiền hạnh là tiêu biểu cho cái đức tinh tấn, đức tinh tấn vô cùng. Nhất giả lễ cảnh chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, rồi là 10 cái đó là Phổ Hiền hạnh đó nha. Tam giả quản tu cúng dường, tứ giả là sám hối nghiệp chướng, ngũ giả là tùy hỷ công đức, lục giả là thỉnh chuyển pháp luân, thất giả là thỉnh Phật trụ thế, bát giả là thường tùy Phật học, cửu giả là hành thuận chúng sanh, thập giả là khổ giai hồi hướng. Đó là 10 cái đại nguyện của Phổ Hiền. Lúc nào cũng lễ cảnh chư Phật. Chư Phật trong 10 phương không có Đức Phật, không có lúc nào mà cái tâm rời nghĩ nhớ về Phật để lễ cảnh chư Phật. Nhưng mà nói câu đó là nhớ, đại chúng nhớ nha, mình học Phật thấp khác à, học Phật cao khác à. Ví dụ như nó nhất giả lễ cảnh chư Phật rồi mình cứ mua Phật về mình để cùng bốn phía mười phương vậy mình lại, không phải à. Phật có Phật mua không phải Phật à nha. Phật mua là cứ mấy trăm ngàn ông là mua bao nhiêu triệu ông cũng còn được. Cứ đặt cái đó họ in hàng loạt. Họ bán. Cho nên cái lễ cảnh chư Phật đây á, là người ta lễ là một là phát trí tinh tịnh lễ nè, hai là chánh quán tâm thành lễ nè, tức là mình phải tu tập về chánh quán tâm thành, tức là lễ Phật đó. Phát trí tinh tịnh tức là dẹp trừ phiền não vô minh để cho cái trí mình thanh tịnh, đó là lễ Phật đó. Thật tướng bình đẳng lễ nè, nghĩa là mình hiểu được cái pháp là cái tính của dạng pháp, là bản chất của nó ha, là về phương diện bản thể của nó là giai không à. Bởi vì Phật tướng là vô tướng, hiểu được cái tính chất vô tướng của dạng pháp của các cái thứ vật chất là người đó lễ Phật đó. Chứ còn mà lễ mà mua Phật về mà để cho nhiều mà lại là không có trúng đó. Cho nên nhất giả lễ cảnh chư Phật, lễ cảnh là vậy, là phát trí thành tịnh lễ, chánh quán tâm thành lễ, biến nhập pháp với lễ, Phật tướng bình đẳng lễ. Tâm mình thanh tịnh, tâm mình hiểu chân lý đúng, tâm mình xa lìa dạng pháp nhân sinh quyển này, để một lần thanh tịnh, không hiểu lầm lạc về chân lý, không để cho các cái thứ vô minh tác động hoành hành, đó là lễ đó, lễ kính chư Phật là vậy đó. Còn lại không là không có được. Cho nên là có những người lại cho mình lại Tam Thiên Phật đó, có cái bộ Tam Thiên Phật danh đó mà, 3.000 tên Phật ở lại đó, thì cái đó cũng là quý đó. Nó phát xuất từ cái tấm lòng kính quý đạo Phật, tôn trọng chư Phật. Nhưng mà làm như vậy không có lợi nhiều, làm Phật như vậy không có lợi nhiều. Nó có lợi là cái sức khỏe nó tăng cường, nó giống như thể dục thể thao á. Cái người mà ăn rồi mà nằm ly bì hoài đó, nó cũng sinh ra bệnh phát bỉ, nó bệnh đi. Thành ra mình lại vậy đó, mỗi ngày 3 lần là giống như thể thể dục nhịp điệu ngày 3 giờ cũng tốt vậy. Cho nó vừa ít lộn trúng. Cho nên là sau này mà nói tới cái đức tinh tấn là nói tới phổ hiền. Bạch Thế Tôn, mà tôi sử dụng cái tấm nghe của tâm mà nhận biết nguyện vọng của chúng sanh. Nếu có chúng sanh phát hạnh phổ hiền, do vậy giả sử như ở một phương khác cách ngoài hằng hà xa thế giới có chúng sanh phát cái hạnh phổ hiền, thì liền trong lúc ấy tôi cởi voi 6.000 thân thân 100.000 đến cái chỗ người ấy. Phẩm thử người kia nghiệp trước sâu dài chưa thấy được tôi cũng thầm kính mà xoa đầu an ủi ủng hộ, khiến cho sở nguyện thành tựu. Nay Phật hỏi cho nguyên nhân tu chính viên thông, tôi xin thưa rằng sử dụng cái tấm nghe của tôi, của nội tâm mà nhận biết tự tại, đối với tôi là cái phương pháp pháp môn tôi ưu việt nhất. Sử dụng tấm nghe của nội tâm mà nhận biết tự tại, sử dụng cái tấm nghe của nội tâm, cái đó là Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Cái pháp môn tôi cũng sử dụng cái tấm nghe đó, tấm nghe của nội tâm. Tấm nghe này người nào có thí nghiệm mới biết. Các vị thử ngồi yên lặng ở trong một cái chỗ yên lặng nào đó, thì có thể là cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái xúc các vị nó không có hiển hiện rõ đâu. Nhưng mà đặc biệt là cái tấm nghe lúc nào cũng có thể hiển hiện rõ ở trong người của các vị. Nhưng mà nói một cách khác để cho dễ nhận, cái tấm nghe đây là nghe bằng trí, bằng cái trí hiểu biết. Thành ra mình nghe, sử dụng cái nghe của nội tâm đó mà. Trong lúc mình ngồi, mình yên tĩnh đó, mình nghe coi cái tâm, cái trí của mình nó đang nói cái gì. Cái trí nó làm như, nó nghĩ ngợi á, nhưng mà nó làm giống như mình nghe tiếng vậy đó. Không có lúc nào gián đoạn. Vì vậy mà cái phương pháp tôi bằng nhĩ căn á, của Quan Thế Âm á, cũng là sử dụng cái tánh nghe. Phổ Hiền cũng sử dụng tánh nghe để nghe nội tâm. Còn mà Phổ Hiền mà nói rằng là dù ở xa chỗ nào đến mà có người mà phát cái tâm tinh tấn phát hành Phổ Hiền là được đến đó mà, thì cũng là nó phát xuất từ cái Phổ Hiền hạnh, cái Phổ Hiền tâm. Bởi vì tâm của mình là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, trời, Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật. Ở trong tâm mình ta gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới, một tâm mình đủ 10 cái pháp giới như thế. Thế thì lúc nào mình phát cái hạnh tinh tấn thì lúc đó tâm đó là tâm Phổ Hiền chứ không phải là Phổ Hiền nói là từ xa tới như là lời văn đây đó. Là ta dùng văn dĩ tải đạo, ta lấy văn tự mà để chở cái đạo lý bên trong. Chứ còn thật sự khi mà mình phát cái tâm mà phát cái hạnh Phổ Hiền á, thì là tự cái tâm của mình lúc đó là Phổ Hiền. Vì vậy cho nên là Phổ Hiền sẵn sàng, coi như là lúc nào ta phát cái tâm phát cái hạnh Phổ Hiền là Phổ Hiền có đến liền. Rồi còn như là nói cởi voi tấn 6.000 đời này kia đó, là vì là voi nó cứ có nhiều thứ voi, có thứ là bạch tượng thường, rồi bạch tượng, rồi hương tượng, rồi long tượng, rồi nhiều thứ tượng lắm. Kinh Quang Nghiêm nghĩa là nói nhiều thứ tượng lắm, mà mỗi thứ tượng là nó nhân sức mạnh lên gấp 10 lần, 10 lần, 10 lần, mà nói cả trăm thứ tượng. Cho nên là kinh rất là phong phú. Thì cái voi trắng sáu ngà này là một cái loại tượng đặc biệt. Nó là còn là cùng loại với cái loại mà hương tượng, long tượng, nghĩa là để nói là cái sức mạnh, nghị lực, kiên cường và sức mạnh vô cùng, vô tận. Thành ra là để nói lên là cái sức chịu đựng, cái sức tinh tấn, như là những con voi hương tượng, những con long tượng mà nó chuyên chở những cái đồ nặng, rất nặng mà nó chịu nổi. Cái sức tinh tấn của Bồ Hiền phải là cái sức chịu đựng, kiên cường, bền bỉ, như là sự chịu đựng của do trắng sáu ngàn. Thành ra là nếu mà ai trong hàng Phật tử mà có phát tâm tinh tấn á, thì xin nhắc lại là cũng đừng bao giờ tưởng tượng rằng có cái ông Phổ Hiền mà cởi con voi trắng sáu ngà mà đến mà xoa đầu mà an ủi mình. Bởi vì hiểu như vậy là sai đó. Hiểu mà tưởng tượng là có một vị Bồ Tát cởi voi trắng sáu ngà tới mà xoa đầu mà an ủi mình là sai đó nha, là tưởng tượng đó. Mà tưởng tượng như vậy là cái ảo tưởng đó lâu lâu nó thành hiện thực, là mình bị loạn tâm loạn trí đó. Mà văn chương thì là kinh điển cũng vậy, mà văn học cũng vậy, văn diễn tải đạo, văn tự để chở cái triết lý, cái đạo đức ở bên trong. Kế tiếp là do tỷ căn mà được viên thông. Ông Công Đà La Nan Đà đứng dậy cung kính chắp tay thưa với Phật rằng: lúc tôi mới xuất gia theo bài học đạo, trong khi tu Tam Ma Đề tâm thường tán loạn. Tam Ma Đề hay gọi là Tam Ma Bát Đề, tức là tu quán. Samatha là chỉ, Tam Ma Bát Đề là quán, Thiền Na là chỉ quán cộng lại. Trong lúc tôi tu Tam Ma Bát Đề, tức là tu quán, là tâm thường tán loạn. Đức Thế Tôn dạy tôi quán cái điểm cấn ở cái chóp mũi. Tôi bắt đầu thực hành, trải qua thời gian 21 ngày thấy hơi thở trong mũi ra vào. Như khối, thân tâm trong sáng như ngọc lưu ly. Cái tướng khối lần lần không còn, tâm tôi được khai ngộ, các lậu tận sạch tâm thành A-la-hớn. Quán cái tướng sáu số mũi này, tức là làm cho cái tâm định mà. Quán chuyên cần gì là cái tâm nó định. Hồi đầu thấy như khói, lần lần cái tướng khói nó hết, nhưng tất nhiên là cái tâm nó định rồi. Tâm định rồi thì cái trí tuệ nó sáng, thiền não vô minh nó hết. Cho nên là thân tâm trong sáng nhật lưu ly, được thành A-la-hán. Thế Tôn phổ ký cho tôi thành cái quả Bồ Đề Nai Phật. Hỏi cái sở nhân mà được viên thông, xin thưa, đối với tôi là tập trung cái ý niệm quán hơi thở và cái điểm cấn ở nơi tỷ căn là thành tựu hữu hiệu nhất. Thành ra dựa vào cái tỷ căn này mà tập trung tư tưởng mà quán cũng vẫn thành tựu mà. Thành nó mắt tai mũi lưỡi thân ý gì, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn đều có thể là nguyên nhân, là dữ kiện để thành Phật đó. Cái đoạn kinh này là chủ yếu là nói như thế. Tiếp tục thứ 15 là do thiệt căn mà được viên thông. Ông Phú Lao Na Di Đa La Ni Tử đứng dậy cung kính chắp tay và Phật rằng: tôi từ nhiều kiếp đến nay biện tài vô ngại, tiên thiết các thất khổ không, hiểu sâu thật tướng, cho đến những pháp môn bí mật như là hằng sa của Như Lai, tôi có thể diễn giảng trước đại chúng không hề có sự sai lầm và sợ sệt. Thế Tôn biết tôi có cái đại biện tài, dạy tôi tiêu dương chánh pháp, giúp Phật chữa pháp luân, có nhờ giảng nói chánh pháp mà được quả A La Hán.
Đấy, ông Phú Lô Na này là thuyết pháp đệ nhất các bạn, do giảng nói mà được chứng quả. Bởi vì giảng nói biết rồi, đi tới cái chỗ mà nghe tứ vô ngại biện bài rồi đó, là nó quen rồi đó, rồi tự nhiên cái tiếng mình nó sáng, rồi nhìn cái gì cũng nói thành kinh điển được hết, thấy cái gì cũng có thể thấy nó lồng qua kinh điển ở trong đó.
À, Thế Tôn ấn chứng cho tôi là thuyết pháp đệ nhất. Nay bạch hỏi nguyên nhân được viên thông, xin thưa rằng đối với tôi dùng pháp âm hàng phục tà ma ngoại đạo tiêu trừ hoặc lậu là ưu việt hơn hết. Dùng cái lý luận, cái biện tài để chinh phục tà ma bằng cái lưỡi, nhờ đó mà trí tuệ nó sáng suốt là được quả là hớm, được chứng đắc viên thông. Tại nên cái người học Phật á, mình học sâu rồi ha, nó có được cái thành ra là cái từ mà tứ vô ngại đó. Tứ vô ngại ý nè, tứ vô ngại giải nè, tứ vô ngại biện, một bốn cái món đó thôi nhưng mà nó có ba cái tên, tức là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại là lạc thuyết vô ngại. Pháp vô ngại là cái người này mà thành tựu được cái trí tuệ rồi, rồi nhìn vào pháp là tự thấy nó đúng chân lý, là hiểu biết đúng chân lý, là thuyết pháp nó thành ra Phật pháp hết. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nhìn kiến nước chảy, nhìn qua rơi, nhìn máy bay, nhìn lá rụng, nhìn nghe tiếng than, tiếng khóc, tiếng đờn, tiếng kèn, tiếng nhạc, tiếng ca, tiếng âm gì có thể diễn ra thành tiếng pháp được hết. Có những điều kiện mà phân tích để thấy rằng là cái đó là nên hay là hư, lợi chỗ nào, hại chỗ nào, an vui chỗ nào, nguyên nhân đau khổ chỗ nào, phân tích được hết. Đó là pháp vô ngại. Nghĩa vô ngại là cái nghĩa lý, nói là trúng, không có sai. Từ vô ngại là nói nước như là nước chảy, trôi chảy đoạn hoàng ngang ngại. Là thức vô ngại là càng nói là càng hấn khởi và càng dồi dào phong phú ý tứ, chứ không có bé tắc. Cái gì nếu mà nói về ý thì ta gọi là tứ vô ngại trí, cũng là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, là thức vô ngại, nhưng mà nói về ý thuộc về ý tâm, ý thức thì ta gọi là tứ vô ngại trí, tức là do cái trí của mình nó sinh ra bốn cái thứ vô ngại như vậy. Dựa trên dạng pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, là thứ vô ngại. Còn dựa trên mà ngôn từ diễn đạt mà nói đó, thì ta gọi là tứ vô ngại biện, tức là tứ vô ngại biện tài. Nói pháp vô ngại, còn pháp vô ngại, nghĩa lý nói diễn đạt vô ngại, từ diễn đạt vô ngại, và lạc thuyết vô ngại, càng nói càng phấn khởi. Đây gọi là tứ vô ngại biện. Rồi cũng như gì mà tí nữa đó là tứ vô ngại giải. Tứ vô ngại giải tức là nhìn kinh điển là thấy biết rồi, biết cái nào đúng, biết cái nào sai, biết nghe nào đúng là sai, biết liền, không có đợi nghiên cứu về tội trên. Đây gọi là tứ vô ngại giải. Thành ra cái chuyện này là chuyện có thật. Tôi thì tôi chưa dám nói tôi tứ vô ngại đó đâu, nhưng mà các vị mà đưa tôi một quyển kinh ấy, mà tôi chỉ câu đó, nên là tôi đau qua tôi chỉ câu đó, là các vị không cách nào các vị cách nghe nổi tôi hết. Tôi chỉ câu đó là chết, là chết. Tôi nói câu này là bí, là bí. Mà các vị có cách nghĩa gì đó là tôi cần có đem kinh ra là tôi chỉ cho các vị cũng bí thôi. Còn các vị biết đúng là tôi thấy là biết đúng, nghe đúng là biết liền chứ không cần nghiên cứu. Mà đó là mình chưa được tứ vô ngại đó nha. Còn được tứ vô ngại biện là như các vị Bồ Tát là không khỏi nói, nghe là biết, thấy là biết. Thành ra kinh sách bây giờ đó, ai đưa tôi ha, tôi lật qua cái mục lục ha, tôi biết cái mục lục nào họ có thể là yếu điểm nhiều trong đó, chứ tất nhiên là tràn trề những cái yếu điểm sai sót. Nhưng mà tôi biết cái mục lục của họ là mục lục nào họ có thể bị lỗi rất nhiều, để tôi coi cho nhanh đó mà. Là tôi lật qua một lục xong rồi, tôi lật qua ngay cái bản đó, tôi coi là rồi là quăng vui sách đó. Sách này là để bán quá tư quá hành là được, chứ còn nói trong Phật pháp là không xài được.
dòm cái bụt lục lật ngay cho nó là dòm qua ba câu rồi biết buổi sáng này cần nên dục chứ không nên để có hại cho Phật pháp, giống như bán thuốc giả cho ta uống, uống trị không hết bệnh mà chết người. Mà dòm bụt lục là biết là họ sẽ sai trong cái bụt lục nào, họ sai nhiều nhất bụt lục nào, họ sai hạng thứ gì hạng thứ ba đều biết hết, chưa cần nói đọc cái bài của họ. Cái tiết 16 là do thân thức được viên thông. Ông Ubali đứng dậy cung kính cái tay bạch Phật rằng: chính tôi theo Phật dược thành xuất gia, tôi tới Như Lai 6 năm cần khổ, cuối cùng hàng phục tà ma, chế ngự ngoại đạo, giải thoát các lậu thế gian. Phật dạy tôi trì giới, giữ gìn cái tánh nghiệp, giá nghiệp của thân, của miệng, của ý, giữ vẹn ba nguồn quan như 8 vạn tế hạnh, nhờ vậy mà thân tâm tịch tịnh thành quả A-la-hán. Nay làm chỉ tương ở trong đại chúng, Như Lai ấn chứng cho tôi là trì luật đệ nhất. Hôm nay Phật hỏi cho phương tiện mà được viên thông, xin thưa đối với tôi là do giữ gìn thân, ông này là do thân mà được thanh tịnh. Thân đã thanh tịnh thì tâm sẽ thanh tịnh theo, đó là phương pháp uống dẹp tu sửa cần thân tâm hữu hiệu nhất đối với tôi. Thế là ông Ubali là do giữ gìn thân, ông này là trì lực đệ nhất rồi nè. Cho nên là chẳng hạn như là hồi thời kỳ Đức Phật đó nè, là mỗi ông ta tu một món vậy nè, rồi khi mà Phật giáo mà truyền qua Trung Hoa đó thì người ta có mười mấy cái tôn đó, mười mấy tôn sau này còn có 10 cái tôn lớn đó. Thì mỗi một tôn thì người ta tu có một món thôi, còn mình ở Việt Nam mình tu nó lộn xộn quá đi. Chẳng hạn như là ở bên Trung Hoa người ta tu về lực công là ta chỉ học lực, ta giữ gìn qua như và tới hạnh thôi, chứ ta không có học cái gì khác nữa đó. Còn như tịnh độ tông là chuyên tu về tịnh độ niệm Phật, chứ ta cũng không tu cái gì khác. Còn thiền tông là ta tu về ví dụ như nhất tâm tam quán của Pháp Hoa đó nha, chứ Pháp Hoa là tu nhất tâm tam quán đó, quán không, quán giả và quán trung đạo đó, là ta học Pháp Hoa ta tu môn như đó thôi. Còn như là mật tông là ta tu chân ngôn tông đó, tức là mật tông á, ta chuyên là trì chú thôi. Rồi khi mà sang qua Việt Nam mình rồi cái bằng hòa đồng đó mà, hòa đồng đó để cho nó hài hòa nhau, để cho nó khỏi có công kích đánh đổi nhau. Cho nên là cái bài nghi thức của mình á, đại bi là thuộc về mật tông, rồi kinh A Di Đà chẳng hạn là thuộc về tịnh độ tông, rồi trong đó có số dạy tu về thiền tông, thành ra của mình nó nhiều lắm. Vì chỗ đó mà cho nên là cũng có các vị người ta ta phê phán cũng đúng, nhưng mà có vị nghe là đau lòng cũng không bằng lòng. Tôi nói ví dụ như các vị người ta chuyên về thiền, người ta nói là cái nghi thức của mình đó là cái nghi thức nó lộn xộn, nó là do cái thời kỳ nhà Thanh có những vị tổ đó, họ là cái người của Lạc Ma giáo, họ là người của Mật tông, họ nắm giữ cái quyền bính của cái chế độ đó, mà trong cái lúc đó chế độ đó người ta tu về các môn về thiền tông rồi, thì bây giờ cái ông đó ông có quyền hành ở trong cái triều đại đó, mà ông muốn lần ông đưa cái mật giáo vô được ở trong cái hiển giáo với cái thiền tông này đó, thì là ông phải đưa vô sắp xếp, ví dụ như là trước khi muốn tụng cái gì đó phải tụng cái đại bi, sau khi tụng cái Di Đà rồi là tụng cái chú dẫn sanh tịnh độ, vân vân và vân vân. Thế ta phê vậy đó. Thì thật là cái đó là có, đúng ra là tôn nào nó tu tôn nấy thôi, nhưng mà vì là muốn dung hòa, hoặc là bên này muốn lần muốn đồng hóa bên kia, và nó xen vô nhiều thứ quá. Cái này thì tôi có nghe là các vị người ta phê phán chứ không phải là tôi vì tôi thấy cái chỗ đó, Nói đúng ra tôi cũng không đồng ý tu nhiều tôn một lượt. Nhưng mà còn cái mà học á, mà công kích mà đã phá rồi, hoàn toàn tôi không có đã phá. Bởi vì mỗi một tôn nào nó cũng có cái sâu sắc của nó cũng có cái hay của nó. Nhưng mà mình giữ ý cái nào, mình bằng lòng cái nào, mình thấy nó có kết quả thì mình nghiêng nặng về cái đó thôi, đừng có làm nhiều cái. Giống như thuốc thì nhiều, nhưng mà cái thuốc nào nó bổ cho mình, nó hợp cơ thể mình thì mình uống cái thuốc đó thôi. Còn các thuốc khác không khéo là mình uống vô nó phản tác dụng mà. Tới vị thứ 17 là ông Đại Mục Kiền Liên đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: lúc nọ tôi đi khất thực giữa đường được ba nghe Môn Ca Diếp, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp và Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp nói cái lý nhân duyên thậm thâm của Phật. Tâm tôi bừng ngộ thông suốt rỗng rang, Như Lai ban cho ca sa mặc vào thân, râu tóc tự cạo, tôi có khả năng du ý khắp mười phương không trở ngại. Đại chúng sư tôn tôi là thần thông đệ nhất trong hàng vô học A La Hán. Nay bậc hỏi duyên thông, xin thưa tôi xoay cái ý thức trở về với cái tấm sáng suốt cảm nhiên, giống như là lấm nước đục, lấm nước lâu trở về tự thể trong sạch. Đó là cái phương tiện tu sửa đối với tôi hữu hiệu nhất. Về cái từ mà thành thông này đó, tôi cho rằng là cái cụ thể nhất là phải nói là du hí thần thông tự tại thì nó mới đầy đủ. Chứ còn mà như thần thông mà nói chuyện là như người ta tưởng tượng rằng là đi trên nước mà không chìm, hoặc là đằng dân mà đi, điều đó tôi thấy không cần linh thiêng quá những cái đó. Mà cái chữ du hí thần thông tự tại này, du hí có nghĩa là đi dạo, đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia một cách tự tại, như là đi chơi, như là trò đùa. Thì cái từ thần thông như vậy tôi cho là rất là cần thiết. Tôi nói ví dụ như bây giờ đề tông đại chúng này nè, có một người nào mà cái tâm mà các vị thật là cởi mở thì các vị đi chơi ở đâu, đi đến chỗ nào, bất cứ chỗ nào, các vị sẽ thoải mái vô cùng, là với điều kiện là các vị không có chấp cái gì hết. Tâm hồn các vị rỗng rang, hoàn toàn rỗng rang, không hề chấp. Không chấp thiền tôn, không chấp luật tôn, không chấp là tam luận tôn, pháp tướng tôn, quan âm tôn gì hết. Đừng chấp pháp môn tôn gì hết. Cũng đừng chấp cái trình độ chứng đắc học vấn của mình gì hết. Tuy nhiên là các vị học hết tất cả, biết tất cả mà coi như không biết gì hết. Thế là bây giờ các vị có thể đi tất cả chùa nha. Chùa Nam Tôn, chùa Bắc Tôn, chùa của Tất Sĩ, chùa của Đạo Duy, các vị đi cũng được. Mà các vị đi tới nhà của một người Phật tử học đạo cao cũng được, học đạo thấp cũng được, học chưa học hết cũng được, thậm chí ngoại đạo các vị cũng được, cũng đến với người ta cũng vui. Là cái điều đó là cái biểu tượng là của con người không còn câu nệ chấp mắt nữa. Thế là các vị đi tới đâu là hài hòa tới đó, vui vẻ tới đó, tùy theo cái căn cơ, cái trình độ mà hướng dẫn người ta mà vui vẻ. Tôi cho cái đó là du hí thần thông tự tại. Đó là một thứ thần thông mà đi đâu không hề ai đánh, ai đòi giết mình. Bởi vì mình không tranh danh, cũng không đoạt lợi, cũng không kỳ thị về tôn giáo, cũng không kỳ thị về pháp môn tu, không kỳ thị về tất cả các mặt. Thế thì là các vị có một cái sức thần thông tự tại du hí rồi. Chứ còn ví dụ như đi dưới nước không kìm cái chuyện đó mà nhắm gì. Bây giờ là cỡ như Mỹ, Pháp, Anh, Liên Xô nè, họ đem tàu lặn nó đi lần cả 800 người, họ lặn xong ở tháng này qua tháng kia. Còn giờ phi thuyền họ lên cảnh là ở lần 8 tháng, họ đưa người lên thai, tóc kia về, ở trên trời á, ở luôn trên đó. Còn như máy bay chở lần máy bay công cộng thì chở lần 700-800 người. Vì là còn cái mà tu tập cả một cuộc đời, như góp bao nhiêu tăng kỳ kiếp mà chỉ đặng danh đi được có một mình thì là cái thứ đó có gì đáng hay đâu. Nhưng mà những người mà đi ở trên trời luôn là cả hàng năm ha, ở lần 4-5 người từng phi đoàn á, chở máy bay công cộng mà chở lần cả 700 người đi ra, tất cả những người đó đều là còn phiền não, còn vô minh, còn đau khổ hết. À,
Còn cái mà vô ý thành tâm tự tại này nè, là cái người này hết vô minh, hết phiền não, hết đau khổ, mới gọi là cái người đáng quý, mới gọi là cái người giải thoát. Nó hơn lợi hơn ở chỗ đó, chứ không phải là bay bay đâu. Cái chữ thần thông mà gọi là bay là đi, nó không chìm nữa, đồ bỏ. Đi ngang qua cái đội hữu viên có 2.000, có 1.000 đồng bạc à. Có 1.000 bạc mà đi ngang nó cũng không chìm mà còn nhảy hát chơi tự tại nữa. Còn mua cái giấy là 10 mấy ngàn đồng gì đó, đi cái tàu mà để đi du lịch thế nè, ngoài Sài Gòn nè, 10 mấy ngàn nè, mà có đồ ăn nữa nè, phục vụ mà ca hát karaoke nữa. Chứ còn đây mà tu cả mấy tăng người kiếp mà chỉ được đi trên nước của mình không tìm là giá trị có bao nhiêu đâu. Cho nên khi nào mà tâm các vị mà hoàn toàn khỏi mở rồi là các vị du hí thành không tự tại. Ở đâu cũng được, đi đâu cũng được, không hề ai muốn đánh muốn giết muốn bắt bơ là ganh tị thù hèn, mà mình cũng không hề có một sự phiền não nào. Cái đó mới gọi là thành không. Mà nghe rất dễ không mà rất khó. Còn cái lạnh dưới nước là kia không cần đâu. Thôi chừng tình ở đây hết rồi đó. 17 vị đó.
Thâu
thêm. Cái gì cái cảnh giới cực lạc là cái cảnh giới tịch mà thường trú chứa như thường tịch. Cảnh giới đó tên người ta gọi là cực lạc là điều không có các điều khổ. Mà nó có chỗ đó đâu? Có tương hiền. Có tương hiền tức là nó hiền dị, nó màu nhiệm lắm, ở như cái mặt đất này mà không ai thấy. Ở trên mặt đất này, ở trong chùa Long Quang này, ở dù dò xuất thân đây, ở ngoài vườn trái, ở ngoài chợ Phú Lâm, ở bên chợ Sài Gòn chợ lớn và tất cả ngoài đồng ruộng nhà máy xí nghiệp nông trường đều là cảnh giới cực lạc, là có hết mà không ai thấy. Bây giờ mới thấy nó phải làm sao? Người mù mới thấy cái mặt trời phải làm sao? Phải làm sao? Phải xóa mây, xóa cái mây mù của mắt thì người mù mới có thể thấy mặt trời. Chúng sanh phải xóa đi, vượt qua hết tất cả những cái mây mù vô minh phiền não tham sân si mạng. Thì bây giờ các vị sẽ thấy trên mặt đất này có cực lạc. Đây nó vậy đó, dần cho mình có tư liệu cái cảnh giới cực lạc này là có tư liệu lại đưa dữ lắm, nó ẩn tàng, nó kinh nghiệm ở trên mặt đất này, trong mọi sự lạc hiện tượng. Đó là giảng như thế, là gọi là giảng pháp môn tịnh độ về lý nghĩa kinh. Nghĩa nghĩa tức là nghĩa như thế, là nghĩa rất ráo. Do đó chúng ta gọi là tự tánh Như Đà, là duy tâm tịnh. Tịnh độ, tịnh độ là do tâm mình. Tâm mình không còn phiền não, không còn tham sân si mạn nghi, không còn phẫn hận thiếu não tật thân. Không còn nghĩa là lực tâm lực. Lực tâm nó vận tác vô vi vô tội, không còn thập tiền thập thử nó tích thành hữu lậu chi. Như vậy thì là cảnh giới cực lạc nó ở trên mặt đất này. Đó là sinh lửa bữa đấy, phải nói vậy đó. Còn cái mà như là vui ngủ người ta á, nơi gặp người ta mà chỉ là bên kia cực lạc, nói cái chữ đó đó ha, là nói cái chữ ngàn bài muôn kiếp mà bản thân mình không bao giờ biết tu là gì, mà những người đệ tử mình nó cũng không bao giờ được cái kết quả nào. Bởi vì đó là gửi đến tâm hồn bên kia thế giới một cách siêu hình, một cách quan đường nguyên chuẩn. Sao tôi nghĩ là nhà Phật cần nói như thế đó. Thằng ra nó như thế để ta thấy rằng sinh lưỡi nó có cái hệ tư tưởng gọi là lưỡi nghĩa, và hệ tư tưởng bất lưỡi nghĩa. Bất lưỡi nghĩa là nó phương tượng. Ví dụ như là cái người thấp quá, người thấp quá mà chỉ mọi người nói là tất cả các vị là thật bả thành. Họ nói trời ơi, tôi mới vượt vượt người kia. Ủa, mà khi anh lừa anh vượt mấy cái thứ tôi cũng trả, hôm qua thì tôi mới hình đến cách cho lên máy. Anh có cũng được nè, tụi tôi thật cái gì, họ không tin. Cho nên phải nói họ không phải thật là chúng sanh,
thôn giờ tháng là niệm Phật thì cầu sanh về bên kia, ví dụ vậy. Còn cái người mà tâm tính đại thừa mạnh mẽ hơn, tự biết mình là Phật, việc thánh vô minh thường não là Phật, chứ không phải cần ở đâu nữa hết, cũng phải ai cho. Do đó cho nên cái pháp gia này á, là nó thuộc về cái loại tư tưởng lưỡi lưỡi nữa, cho nên tôi khi mà Đức Phật mà vừa chấp nhận nó trên pháp gia thì trong đó có 5.000 người ở giữa cái pháp hội của Đức Phật vậy mà xin đứng dậy đi mà không cần chờ, là bởi vì chán quá mà. Cho anh hoàng này trước giận nói pháp tứ đế khổ tập diệt đạo tổ tư tư rồi đây là thằng a la hán ngồi dài dài đây. Và ông nói về pháp thật nhân duyên thì những người ấy duyên giác bất chi thật cũng thành chứng giả đắc đạo ngồi dài dài đó. Mà bây giờ ông lại ông nói rằng cái pháp của ta nói 40 mấy năm nay đó, cái đó chưa thiệt tốt. Bây giờ ta còn cái pháp này khó tin khó hiểu lắm các anh ơi. Cái pháp này chỉ còn có thật, cái thật nó biết thôi. Pháp này là khó lắm, ông không muốn nói. Ông sao lại pháp năng nữ yêu cầu hỏi 3 lần ông không muốn nói. Mà năm nữ lần thứ ba đó thì ông nói thôi giờ ông mà quá ta cầm đầu như vậy thì giờ thôi để ta nói cho cái pháp này cho nghe. Thì cái hàng mà con co pháp đó nghe lời là tự cao tự đại tự tôn tự đắc cho rằng hồi nào giờ tôi xứng rồi, tôi bé tôi học rồi, thật vui nhưng tôi thiệt rồi, mà ai đang hắn mà đức tôi thật không đàng hoàng đâu. Bây giờ ông chơi anh còn nói có gì nữa, có gì hơn cái này nói chứ, thôi tôi đứng dậy tôi đi. Cho bằng 5.000 nữ thiên với tập 5.000 người bỏ diễn hội trường mà đi ra một lúc. Cho nên cái chuyện mà nói chung là tôi xin thưa các đại đức tăng ni cũng như là các Phật tử không phải dễ đâu. Tôi nói gì cho mà tôi bị chửi dài dài. Cái các vị tưởng tôi ngon lắm thôi. Tôi xin lỗi anh nghe giờ này dài dài về rồi nhưng mà trong này vừa có số chữ. Tôi nhìn cũng có số văn minh vậy. Mà có số vừa chữ đấy. Mà kể cả thanh niên tử nữa, nó phải là Phật tử tử không, chuyện nó trước á. Thanh niên cũng tử nữa. Tôi biết cái thân phận tôi vậy, nhưng mà đều á, do trò là trách nhiệm phải nói thôi. Thế vậy thì nội tôi nói hai câu này nè. Cũng có người không chịu và cũng tử nữa, chẳng hạn đó. Bởi vì từ lâu nay, người ta dẫn, người ta nói là niệm Phật tinh tế đi, niệm đến mấy chữ lại đây tôi nhiên thổ cho. Rồi nữa thì tôi gian gái tôi báo cáo với Phật Di Đà hướng tấn công rồi tôi chết ổng thò tay rồi là ổng thấy hồi gian ổng giết anh ta dạy như vậy đấy. Tôi dạy như vậy xong rồi có cái sổ, cái sổ giống như sổ mua gạo vậy á, gọi là cái sổ niệm Phật tinh tứ, giống như cái sổ là nơi đồ họ tất cả vậy đó. Tinh tứ là sao? Tinh tứ như là căn cứ cho cái chân mà niệm Phật á, mà 5 chữ mai 7 chữ mất 10 chữ cộng lại được dư để lấy cái từ tánh đỡ này nè. À, nhưng mà Phật tử thì không có quyền nói với Phật đâu, chỉ có thầy đây là mới báo cáo với Phật Như Đà được thôi. Cho nên ra thầy chứng minh với Phật chứng tên mới chẳng á. Mọi người báo cáo Phật Như Đà nữa, ông coi là ông thấy khá, ông coi điểm cao. Rồi cho nên là ông biết là ông thọ, ông thấy ra như vậy nè. Ông thấy ông có ấn lưu bác thì hẳn, thức lên đó là ông hết à. Tại đó coi người ta dạ dữ lắm, nó dạ dữ nhiều lắm. Thành ra tôi nói chuyện này thì là làm sao mà tôi không bị chửi được. Cái tâm tử là dài lắm, không đang làm gì đó. Thằng đó là có thật sự nghe mâm thì tôi thấy là vẫn là cũng vui đấy. Nhưng mà xin phép tôi nó cũng ấn lặng lặng lặng. Chứ không phải là hân hạnh gì lắm đâu. Bây giờ tôi xin báo cáo các thầy, đây là cái tài liệu mà tôi dạy cái trường cao cấp Phật học cơ sở 1 ở Hà Nội. Và cái này đã giảng cái trường cao cấp Phật học cơ sở 2 ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Bây giờ đã, trong cái thời gian này, một tập như thế này là tôi đi Hà Nội là tôi giảng 1 tháng thôi. Tức là 1 tháng thì tôi phải giảng 2 buổi, cả 5 tiếng, 6 tiếng hồ. Nhưng mà bây giờ là đối với tôi tăng này ở đây thì là học cái này thì tôi chỉ cần gặp gỡ cho quý vị còn có 6-7 lần nữa thôi. Cho nên là tôi lựa. Tôi lựa những thứ mà nghĩa là nó có hơi gian chạm cần thiết hàng ngày. Tôi báo cáo để giới thiệu cho tăng ni thôi, chứ cần cái học cái thời gian cả này thì chả thấy gì đối với cái hệ tư tưởng của đại thừa của giữa pháp quan. Thành ra bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh chứa đựng tư tưởng lửa giữa của hệ tư tưởng đại thừa.
liên gia, ta lấy ra xem mà ta ví dụ á, còn vị pháp đây là chỉ cho tâm tánh của mọi người chúng ta. Tâm tánh của chúng ta nó màu lắm, nó màu nhiệm lắm, nó là một cái pháp rất là màu nhiệm. Ví dụ như là hoa sen, liên gia, nó màu nhiệm nào ha? Là vì mình tưởng là người thầm phu vậy là thầm phu vẫn nhớ ngay, không phải đâu. Thầm phu này á, cái hoa sen này sen nó nở bừng ra thì nó đầy đủ tấn ngữ vương, vương hạt. Nhưng mà cái hoa sen ở cái bụng này nè, ngay bây giờ mà tắt ngữ mà lấy mà xé nó ra, lấy mà xé nó ra sao thì nó cũng có tấn ngữ vương hạt. Ngay trong cái lúc mà nó còn ở dưới nước này, cái tính chất mà nói cái hoa sen là cái đó, cho nên Đức Phật lấy cái chữ liên hoa mà để làm thí dụ. Và tất cả Đức Phật đều ngồi tòa sen, có nghĩa là lấy cái hoa sen mà làm tượng trưng cho cái đạo lý chí thứ của đạo Phật, để nói lên rằng tất cả chúng sanh là Phật. Tổng ra là Phật đã thành như hoa sen đã nở, Phật đang thành như hoa sen đang nở, và Phật sẽ thành như là hoa sen còn ở dưới nước như bùng. Mặt nói là cái chỗ đó là gọi là kinh điển lý nghĩa đại thừa là chỗ đó. Còn người ta dạ kinh điển bất lý nghĩa thì ta nói không cần nói gì hết á, ta không cần nói cái gì là Phật. Bây giờ là các vị Phật tử này nè, không cần nói cái gì hết á, cứ mỗi ngày mà đơn tượng đơn chứng là hết. Nói với là thầy trò tôi ra hết. Đấy, chữ bất lý nghĩa là vậy. Các vị tu để có trước nè, trước sau này làm già nè, trước sau này làm tinh chúa nè, hoàng hậu nè, vua nè, hoàng tử nè. Và nếu mà các vị tu thiệt người là các vị sau này làm chuyển lên thanh vương. Nha, đem chứng đây, thầy trò tôi. Rồi tôi á, một mặt là hiện giờ là tôi làm khó. Còn lúc mà tôi sắp ngủ được, tôi ngồi thường là tôi chú nguyện hết. Đem tiền đây. Đó, chữ đó là gọi là chữ bất lý. Bất lý nghĩa. Bất lý nghĩa nghĩa là không rõ nghĩa. Mà cái phương tiện đó là cái loại phương tiện hạng tốt. Không ăn thua gì đâu Phật. Đâm ra là làm cho người Phật tử mất cái lòng tham. Có một cái tâm bố thí nhỏ nhỏ thôi. Tâm thương đó cái chuyện đời mà cần phải giải thoát cho mình là 1.000 việc. Mà đem tính cái chuyện đó là chỉ có mấy cái một thành, hai thành ở trong cái việc giải thoát nhất ngọt. Tôi nói như thế là bị chữ dài dài thôi. Không tưởng tôi để cho tôi tâm tôi thấy mất quyền lợi đó rồi. Mà Phật tử là tôi bỏ vàng vô tới ra không có được lễ gì sao? Có chứ, nhưng mà nó có làm sao? Tôi nói bây giờ là thí dụ nè. Thì kia Đức Phật có nói một cái thí dụ là có cái người đó bị cái bệnh cái lưng nó cong nè. Rồi đi tới cho ông thầy á, yêu cầu chữa. Thì cho ông thầy ngồi á, ông thoa thuốc ở dưới á, tấm ván ở dưới. Thoa thuốc ở trên tấm ván vỏ mà thuốc dày cỡ hai tấc mấy rồi nè. Rồi ông thương tấm ván đó, ông để lên á, ép xuống. À, ông ép xuống á thì thật ra là cái lưng á, từ cái cong rồi nó tới nó ngay. Ông nghe tôi nói này là tự chấn